Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 17 tháng 12 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự nói về một vài giải thích của cha Franco Mosconi về ý nghĩa mùa vọng. Tiếp theo đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu thánh kinh và Phúc cầu nguyện. Để bắt đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Thứ ba tuần qua, 11 tháng 12, Đức Hồng y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, và Đức cha Giampaolo Crepandi, Thư ký của Hội đồng, đã mở cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp hòa bình năm 2008 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chủ đề của sứ điệp hòa bình năm 2008 là Gia đình nhân loại, cộng đồng hòa bình. Trong một cuộc trao đổi với các ký giả sau phần giới thiệu sứ điệp, Đức Hồng y Martino và Đức cha Crepandi đã lần lượt giải thích về nguồn gốc cũng như sự tiến triển trong ý niệm về gia đình nhân loại. Theo Đức cha Crepandi, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 là người đã nhiều lần nhấn mạnh đến sự hiệp nhất của gia đình nhân loại. Riêng Đức Gioan 23, trong thông điệp Hòa bình dưới thế, cũng đã quảng diễn một ý niệm tương tự, chẳng hạn thông điệp có đoạn viết như sau: chúng ta được phép hy vọng rằng các dân tộc nhờ gia tăng các mối quan hệ và trao đổi với nhau, sẽ khám phá rõ ràng hơn những sợi dây liên kết bắt nguồn từ bản tính chung của mình. Các dân tộc sẽ hiểu rõ hơn rằng, một trong những nghĩa vụ hàng đầu xuất phát từ bản chất cộng đồng là phải xây dựng các quan hệ giữa người và giữa các dân tộc với nhau trên tình thương chứ không phải trên sự sợ hãi. Công đồng Vaticano thứ hai cũng lặp lại giáo huấn trên đây của các đức giáo hoàng. Chẳng hạn trong hiến chế Vui mừng và hy vọng, công đồng này đã nói đến sự liên đới chặt chẽ của giáo hội với toàn thể gia đình nhân loại. Về phần mình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có lẽ đã quá quen thuộc với cụm từ tình hữu nghị giữa các dân tộc, thường được Liên Xô sử dụng, cho nên trong bài diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm 1995, cũng đã nói đến gia đình các dân tộc đang sống trên mặt đất. Theo nhận xét của Đức Hồng y Martino, ý niệm gia đình nhân loại do giáo hội khởi xướng đã dần dần trở thành quen thuộc và được đại diện các nước sử dụng. Ngài nói, sứ mệnh của chúng tôi là làm thế nào để mọi người hiểu rằng chúng ta thuộc về cùng một gia đình. Tin Roma, Linh mục Federico Lombardi, trưởng phòng báo chí tòa thánh, nói rằng Đức Thánh Cha đã bày tỏ thiện chí một cách cụ thể bằng cách mời hoàng thân Gazi của Jordani đến viếng thăm Roma, cũng như đề nghị tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa một phái đoàn 138 học giả Hồi giáo và Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Được biết, trong một lá thư mang chữ ký của Đức Hồng y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã phúc đáp cho lá thư ngỏ mà 138 học giả Hồi giáo đã gửi đến Ngài hôm ngày 13 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo. Qua lá thư phúc đáp, Đức Thánh Cha ngỏ ý mời hoàng thân Gazi của Vương quốc Jordani và một phái đoàn đại diện của 138 học giả Hồi giáo đến thăm Roma. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn do Đức Hồng y Jean-Louis Toran lãnh đạo cũng sẵn sàng gặp gỡ để trao đổi với phái đoàn. Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định tầm quan trọng của cuộc đối thoại dựa trên sự tôn trọng phẩm giá con người và sự hiểu biết khách quan về tôn giáo của người khác. Nhận định về thiện chí của Đức Thánh Cha, Linh mục Lombardi nói rằng, vị giáo hoàng này là một người yêu chuộng hòa bình. Cha cho biết, lá thư phúc đáp của Đức Thánh Cha nhấn mạnh đặc biệt đến hai giới răn mến Chúa và yêu người trong kinh Koran của Hồi giáo cũng như trong kinh Thánh. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng nhấn mạnh rằng, lá thư phúc đáp của Đức Thánh Cha liên kết sự tôn trọng phẩm giá con người với việc thăng tiến hòa bình. Cha Lombardi giải thích như sau: thư phúc đáp của Đức Thánh Cha nhắc lại rằng không nên xem thường những khác biệt, nhưng đồng thời nêu bật những gì liên kết hai tôn giáo, cũng như kêu gọi tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Tin Việt Nam, bức thư của Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt lên tiếng với chính quyền về đất tòa khâm sứ và xin dân chúa cầu nguyện. Hà Nội ngày 15 tháng 12 năm 2007. Gửi các linh mục, tu sĩ chúng sinh và anh chị em giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội. Anh chị em thân mến, từ nhiều năm qua, sinh hoạt của Tổng giáo phận bị giới hạn vì thiếu thốn cơ sở vật chất. Nay trong tình hình xã hội đổi mới, số linh mục ngày càng tăng, các tổ chức sinh hoạt ngày càng nhiều, cơ sở tòa Tổng giám mục càng trở nên chật hẹp. Đã có những buổi lễ người tham dự phải tràn ra đường phố. Đã có những tổ chức sinh hoạt như sinh hoạt giới trẻ phải khổ sở chen chúc nhau trong sân nhà chung. Hơn nữa, tòa Tổng giám mục Hà Nội còn là nơi đặt trụ sở chính của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thế mà hiện nay vẫn chưa có đủ phương tiện cần thiết cho những hoạt động tối thiểu của cơ quan quan trọng là tổ chức đứng đầu Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thậm chí chưa có được một văn phòng nào dành riêng cho Hội đồng Giám mục. Hoàn cảnh thật đau lòng. Vì thế, từ nhiều năm nay, Tòa Tổng Giám mục và Hội đồng Giám mục đã nhiều lần đệ đơn lên chính quyền các cấp xin giao lại Tòa Khâm sứ để giáo hội có đủ phương tiện cần thiết cho những hoạt động tôn giáo tối thiểu. Đề nghị chính đáng của tôn giáo chưa được đáp ứng, trong khi đó quận Hoàng Kiếm lại dùng Tòa Khâm sứ để kinh doanh buôn bán. Trước đây đã bán phở, nay lại mở ngân hàng. Và ngày 13 tháng 12, thêm kinh doanh giữ xe với quan cảnh thật hỗn độn. Vì thế, xin anh chị em hãy tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng, nhu cầu chính đáng của giáo phận và của Hội đồng Giám mục được đáp ứng và những sinh hoạt tôn giáo được thuận lợi, góp phần xây dựng xã hội, đặc biệt khuôn mặt của thủ đô được tốt đẹp. Thân ái chào anh chị em, Du Xe Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội. Tin Vatican. Tòa Thánh cần có những bà mẹ thiêng liêng để cầu nguyện cho các linh mục. Trong một lá thư gửi cho các đức giám mục trên khắp thế giới, Bộ Giáo sĩ khuyến khích việc tôn thờ thánh thể để cầu nguyện cho các linh mục được nên thánh thiện, và tuyển mộ các bà mẹ thiêng liêng để cầu cho các linh mục và ơn gọi linh mục. Dự án được đưa ra hôm ngày 8 tháng 12 nhằm mục đích nêu bật mối liên kết giữa thánh thể và chức linh mục, cũng như vai trò của mẹ Maria, mẹ của từng linh mục. Trong lá thư, Đức Hồng Y Claudio Humes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ viết rằng, để đối phó với những thách đố mà các linh mục ngày nay đang trải qua, Bộ Giáo sĩ muốn cổ võ việc tôn thờ bí tích thánh thể để đền bù bao tội lỗi và xin ơn thánh hóa các linh mục. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ cũng mong thấy có nhiều phụ nữ theo gương mẹ Maria đóng vai trò mẹ thiêng liêng để cầu nguyện cho các linh mục. Lá thư của Bộ Giáo sĩ gửi cho các đức giám mục trên thế giới, xin các vị chủ chăn các giáo phận hãy đẩy mạnh phong trào cầu nguyện, tập trung vào việc tôn thờ thánh thể với sự tham gia của linh mục, tu sĩ và giáo dân. Tin Vatican. Hôm thứ Sáu vừa qua, 14 tháng 12, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố văn kiện tái khẳng định quyền và nghĩa vụ của các tín hữu Kitô truyền giảng tin mừng, đồng thời bác bỏ những chủ trương sai lầm nhắm loại bỏ việc truyền giáo và việc đón nhận tha nhân vào giáo hội. Văn kiện có hình thức một văn bản xác nhận giáo lý và được công bố bằng 6 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Tài liệu này được giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh do Đức Hồng Y Williams Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Ngoài ra có Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin. Văn kiện đề ngày 3 tháng 12 được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phê chuẩn trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Levada hôm ngày 6 tháng 10 trước đó và truyền công bố. Ngoài phần dẫn nhập và kết luận, xác nhận giáo lý của Bộ Giáo lý Đức tin dài 19 trang, được chia làm 3 phần với tổng cộng 13 đoạn, lần lượt đề cập đến các khía cạnh nhân loại học, đặc biệt là tự do và chân lý, khía cạnh giáo hội học và đại kết của công cuộc truyền giảng tin mừng. Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại rằng, mệnh lệnh truyền giáo thuộc về chính bản chất chân thực của giáo hội. Về vấn đề này, văn kiện trưng dẫn lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 như sau. Việc loan báo và làm chứng tá cho tin mừng là việc phục vụ đầu tiên mà các tín hữu Kitô có thể làm cho mỗi người và cho toàn thể nhân loại. Họ được kêu gọi thông truyền cho mọi người tình yêu của Thiên Chúa, đứng từ biểu lộ sung mãn trong đấng cứu thế duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Phần kết luận của văn kiện cũng trích dẫn câu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong thông điệp, Thiên Chúa là tình yêu. Tình thương đến từ Thiên Chúa, liên kết chúng ta với Ngài, và biến đổi chúng ta thành một chúng tôi, một cộng đoàn, vượt lên trên mọi chia rẽ của chúng ta, và làm cho chúng ta được nên một, cho đến khi Thiên Chúa trở thành mọi sự trong mọi người. Tin Nam Hàn. Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn kêu gọi tranh đấu cho nhân quyền tại Bắc Hàn. Trong một sứ điệp được công bố nhân dịp cử hành Ngày Nhân Quyền lần thứ 26 hôm Chủ nhật vừa qua, Đức cha Boniface Choi Ki-san, giám mục Incheon, kiêm chủ tịch Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình, đã viết rằng, nỗ lực đích thực cho sự hòa giải của nhân dân Triều Tiên cũng bao gồm cả việc bên vực phẩm giá của anh chị em Bắc Hàn, cũng như trợ giúp vật chất cho họ. Chúng ta cần phải chiến đấu để cải thiện tình trạng nhân quyền, và làm thế nào để tự do tôn giáo và truyền giáo được nhìn nhận tại Bắc Hàn.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những giải thích của cha Franco Mosconi về ý nghĩa mùa vọng.
Mùa vọng đến, trùng với các trang hoàng hàng quán bán quà Giáng sinh. Tại các nước Tây Âu tục hóa, Giáng sinh đã trở thành ngày lễ để vui chơi và mua sắm mọi thứ, giống như trong các thành phố lớn của Trung Quốc. Tại Anh Quốc, bầu khí di vật vô thần và tục hóa mạnh mẽ tới độ năm nay, trong nhiều trường hợp, không có các buổi trình diễn văn nghệ với hang đá máng cỏ nữa. Viện cớ là để không xúc phạm đến các tôn giáo khác. Tại thành phố Luton, ông thị trưởng đã bắt buộc các công nhân viên thay thế các thiệp Giáng sinh của thị xã với các thiệp có đề tài của tiểu thuyết Harry Potter với tựa đề là Luminous. Và ông cũng đã cấm một nhà triệu phú trong vùng không được dựng cây thông Giáng sinh với mục đích bác ái. Thế rồi trong một nhà thương bên Ecos, người ta đã không phân phát một CD cho các bệnh nhân, vì trong đó có nhắc đến Chúa Giêsu. Còn các hình ảnh Chúa Giêsu Giáng sinh thì người ta đã loại bỏ khỏi các thiệp chúc mừng Giáng sinh từ lâu rồi. Theo một cuộc thăm dò ý kiến thực hiện hồi cuối tháng 11 vừa qua, 75% các công nhân viên Anh Quốc đã bỏ trang hoàng văn phòng làm việc của mình vì sợ xúc phạm tới các tôn giáo khác. Nghĩa là tại nhiều nước Tây Âu, người ta mừng Giáng sinh không có Chúa Giêsu cứu thế nữa. Chính trong bầu khí tục hóa lan tràn mạnh mẽ như thế, mùa vọng cũng có nguy cơ mất đi ý nghĩa sâu xa của nó. Hiện nay, trong 4 tuần mùa vọng, thì phần đầu có đặc tính cánh chung, hướng tới biến cố Chúa đến ngày sau hết, khi thời gian thành toàn. Trong khi phục vụ của tuần cuối cùng, chú ý nhiều hơn tới sự kiện lịch sử và thần học của biến cố nhập thể. Ngoài ra tuần thứ ba cũng khác, vì có lễ phục màu hồng và được gọi là Chúa Nhập Hãy Vui Lên, là những từ đầu tiên của bài ca nhập lễ. Cha Franco Mosconi, bề trên tu viện San Giorgio của các cha dòng Camaldoli, đã nói về ý nghĩa mùa vọng trong hoàn cảnh xã hội bất ổn ngày nay như sau. Giáo hội thành lập mùa vọng để thức tỉnh chúng ta và giúp chúng ta khích lệ lẫn nhau sống đạo và kiên trì trong hy vọng cho tới cùng. Mùa vọng gồm 4 tuần, trong lễ nghi Ambrosiano thì nó gồm 6 tuần. Đó là thời gian cầu nguyện, tỉnh thức, đón chờ Chúa đến. Chúa Giêsu Kitô, đấng mà chúng ta cử hành như là đấng đã đến trong thân xác con người ngày Giáng sinh, cũng là đấng mà chúng ta chờ đợi như là đấng đang đến trong vinh quang. Chính người đã hứa với chúng ta là người sẽ trở lại. Người là đấng đang đến, mà chúng ta phải chờ đợi và khẩn cầu. Nếu không có sự chờ đợi Chúa, thì có nguy cơ đồng hóa nước Thiên Chúa với cố gắng của con người dự phóng một thế giới mới, hay đồng hóa nước Thiên Chúa với việc thực hành giải phóng. Như thế, mùa vọng dạy chúng ta nhìn tới phía trước. Cha Franco Mosconi giải thích tiếp như sau. Cám dỗ nặng nề đối với Kitô hữu ngày nay, đó là không chờ đợi đấng đang đến nữa, không chú ý tới ngày thế giới này chấm dứt, và biến cố Chúa đến nữa. Và khi đó chúng ta sống như thể là thế giới này sẽ tồn tại mãi mãi, và như thể là chúng ta sẽ phải sống mãi trong thế giới này. Nhưng chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa đến, và chúng ta mạnh mẽ nói lên điều đó, chúng ta ước mong, chúng ta chờ đợi. Chúng ta là môn đệ của Chúa, không phải chỉ vì biến cố đã xảy ra trong quá khứ, trong biến cố nhập thể, mà còn vì biến cố sẽ xảy ra trong tương lai nữa. Như thế, đối với các Kitô hữu, nhìn về tương lai có nghĩa là chờ đợi Chúa đến. Nhưng chờ đợi Chúa đến có nghĩa là gì? Cha Franco Mosconi nói tiếp như sau. Có một biến cố Chúa đến trong quyền năng và vinh quang, vào thời sau hết của thế giới này. Phải, thế giới này sẽ đạt điểm tận cùng của nó, cũng như nó đã có điểm khởi đầu. Có biến cố Chúa đến cho từng người trong chúng ta, đó là cái chết. Chúa đến để đem chúng ta về với người, sau khi đã ra đi dọn chỗ cho chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị cho biến cố đó bằng việc tỉnh thức, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức. Đối với người chờ đợi Chúa đến, cái chết sẽ không phải là một biến cố gây kinh hoàng, nhưng là một cuộc gặp gỡ với đấng yêu mến để sống mãi với người. Thế rồi, còn có biến cố Chúa đến trong cuộc sống thường ngày. Đó là các cuộc viếng thăm của ngôi lời. Đó là cuộc gặp gỡ với Chúa trong nơi kín ẩn của con tim chúng ta. Đó là biến cố Chúa đến trong thái độ chúng ta vâng nghe lời người, để cho các biến cố cuộc sống tuân theo ý muốn của Chúa. Đó là cuộc gặp gỡ Chúa trong người anh chị em. Và cũng cần phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ thường ngày này trong thái độ tỉnh thức, bằng lời cầu nguyện. Nó liên tục mời gọi chúng ta hoãn cải. Mùa vọng xin chúng ta hãy là những người tuần canh chờ bình minh tới. Trước hết phải hiểu sự tỉnh thức trên bình diện nhân bản, tức là canh chừng các tương quan của chúng ta với người khác và với các biến cố. Tỉnh thức nhân bản và tỉnh thức Kitô đi liền nhau. Tỉnh thức không phải là một sự chờ đợi trốn tránh các nhiệm vụ cụ thể của cuộc sống. Trái lại, nó là sự canh thức chăm chỉ làm việc. Trong mùa vọng, chúng ta là các đầy tớ, đợi Chúa đến bằng cách thực thi giới răn người đã để lại cho chúng ta, là giới răn yêu thương nhau như người đã yêu thương chúng ta, giới răn rửa chân cho nhau, chấp nhận là tôi tớ cho Chúa và cho tha nhân. Yêu thương là nhiệm vụ Chúa đã để lại cho chúng ta trong thời gian người vắng mặt. Điều kiện của ơn cứu độ đó là kiên trì sống tỉnh thức và yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. cặn bã của vũ trụ hay là hơi thở của Thiên Chúa? Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong những trang đầu tiên, Kinh Thánh viết như sau. Thiên Chúa lấy bụi đất nặng ra con người và thở sinh khí vào nó. Chỉ trong khoảnh khắc, chúng ta đọc vừa xong câu Kinh Thánh trên đây, thì một ngôi sao tầm trung ở trọng tâm của Thái Dương hệ của chúng ta sẽ biến 2.400 triệu tấn khinh khí thành 2.384 triệu tấn khinh khí helium, phun ánh sáng và quang X vào mọi hướng của khoảng không vô tận xung quanh nó. Nguồn năng lượng mới được tạo thành sẽ mất 8 phút đồng hồ để đạt đến trái đất của chúng ta. Bầu khí quyển của chúng ta sẽ tiếp thu một phần của nguồn năng lượng ấy. Phần còn lại mà chúng ta thấy như ánh sáng sẽ tiếp tục bắn ra từ mặt trời với tốc độ 186.000 dặm một giây, và sẽ đi mãi trong một cuộc hành trình vô tận của nó trong một vũ trụ không ngừng bành trướng. Trong hàng tỷ năm, mặt trời của chúng ta đã đốt cháy và sẽ tiếp tục đốt cháy với một tỷ lệ tiêu thụ không thể tưởng tượng được như thế. Mặt trời của chúng ta là một trong 3.000 tỷ ngôi sao ngày đêm nhả năng lượng vào khoảng không như thế. Bên kia Thái Dương hệ của chúng ta lại còn có vô số vì sao vĩ đại hơn nữa. Bên kia dải ngân hà của chúng ta lại còn có hàng hà sa số những dải ngân hà khác. Trí khôn và óc tưởng tượng của chúng ta hẳn sẽ bất lực và cạn kiệt khi nhìn lên bầu trời mênh mang bát ngát ấy. Nhưng chúng ta hãy tạm quên đi những con số và sự vĩ đại khiến chúng ta phải chóng mặt như thế. Hãy thử nhìn lên trời trong một đêm có sao. Chúng ta không thể không tự hỏi, cái vũ trụ bao la ấy đã có một khởi đầu hay đã không hề có một khởi đầu nào cả? Vạn vật đã có từ hư không hay tự mình mà hiện hữu? Giữa vạn vật ấy, con người bởi đâu mà ra? Đó là những câu hỏi mà loài người biết suy nghĩ không bao giờ có thể tránh né được. Khi cố gắng tìm hiểu khởi đầu của vũ trụ, chúng ta nhận ra cách thế lạ lùng, qua đó mặt trời sản xuất năng lượng. Trên trái đất nhỏ bé của chúng ta, khi quan sát ngọn lửa đang bùng cháy, chúng ta hiểu rằng sức nóng hay nguồn năng lượng này xuất phát từ sự cọ xát hay tiêu hủy. Có gỗ mới đốt thành lửa, gỗ phải tiêu tan mới làm ra lửa. Các nhà khoa học nói với chúng ta rằng năng lượng là kết quả của sự tiêu hủy các phân tử hydrocarbon trong gỗ. Để giúp chúng ta hiểu được tiến trình sản xuất năng lượng ấy, các nhà khoa học mời gọi chúng ta hãy thử tưởng tượng một cái búa đập mạnh xuống một khối sắt nhỏ. Khối sắt nhỏ sẽ biến thành vô số những hạt sắt li ti. Đập mãi, chúng ta sẽ chia khối sắt ấy thành vô số những nguyên tử. Ngày nay, khoa học đã có thể làm cho một nguyên tử hay ngay cả hạt nhân nhỏ nhất trong một nguyên tử có thể nổ tung. Đây chính là nguồn gốc của bom nguyên tử hay hạt nhân. Theo nguyên tắc này, thì năng lượng sẽ được phóng ra khi nguyên tử được tách rời. Nhưng các vì sao của chúng ta thì lại sản xuất năng lượng theo hướng ngược lại. Thay vì tách rời, thì các vì sao lại kết hợp. Như khoa học đã chứng minh, qua hàng tỷ năm, kể từ khi có thời gian, tiến trình kết hợp này đã biến những yếu tố cơ bản nhất trong vũ trụ như khinh khí, khí, helium, lithium thành những yếu tố cơ bản mà chúng ta hiện đang có. Các vì sao quá nhỏ để có thể tạo thành những yếu tố phức tạp bên kia chất sắt? Trong sức nóng mãnh liệt khi bùng nổ, các vì sao khổng lồ đã tạo ra tất cả những yếu tố phức tạp và nhả chúng vào trong vũ trụ. Như khoa học ngày nay đã hiểu được, hành tinh của chúng ta và tất cả những gì có trên và trong hành tinh này, kể cả mỗi một phân tử làm nên thân xác của chúng ta, tất cả đều được làm nên từ những cặn bã rơi rải trong vũ trụ ấy. Bởi vì sự kết hợp chỉ có thể diễn ra qua sức hút trong vũ trụ, chúng ta có thể nói rằng sức hút trong vũ trụ chính là nguồn gốc của năng lượng. Cho dẫu có thể đo lường và tiên liệu được những hậu quả của sức hút ấy, các nhà khoa học vẫn không thể giải thích được tại sao có sức hút ấy, hoặc sức hút ấy hoạt động như thế nào. Trước khi các nhà khoa học đưa ra thuyết Big Bang, tức vụ nổ ở khởi thủy, hoặc những lý thuyết khác để giải thích về sự khai sinh và tiến hóa của các vì sao, hoặc trước khi các nhà khoa học lý giải về khoa vật lý hạt nhân, thì từ ngàn xưa, Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo đã đề cập đến nguồn gốc của vũ trụ của con người. Cho dẫu chưa có được những hiểu biết khoa học như chúng ta, người xưa cũng đã có thể diễn tả chân lý về con người một cách rất đơn giản nhưng vô cùng thâm thúy. Người xưa nói rằng thân xác của con người được tạo thành từ tro bụi trên mặt đất. Khoa học hiện đại đã có thể kiểm chứng được lời của người xưa. Khía cạnh sâu xa nhất của sự hiện hữu của con người đã được người xưa thấy rõ và tuyên bố. Thiên Chúa đã lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào nó. Phải chăng người xưa muốn bảo rằng có một vị thần nào đó mà họ gọi là Thiên Chúa, một ngày đẹp trời nào đó đã xâm nhập vào hành tinh của chúng ta, và trong khi nghịch ngợm đã lấy bụi hay đất sét nắng thành một hình thể như chúng ta đang có, rồi thở không khí vào nó để nó có sức sống của con người? Chắc chắn, ngày nay, chẳng có ai còn ngây ngô để tưởng tượng ra trò chơi ngây ngô ấy của Thiên Chúa. Người xưa, hẳn cũng chẳng ngây ngô để tưởng tượng như thế. Qua cầu văn 47 và thi vị ấy, tác giả của sách Sáng Thế Ký muốn chuyển đến chúng ta một chân lý sâu xa hơn. Vì trình độ hiểu biết vô cùng đơn sơ của con người cách đây mấy ngàn năm, cho nên người xưa sử dụng kiểu nói đơn sơ ấy để nói với chúng ta rằng, với một phương pháp hoàn toàn nằm bên ngoài những định luật tự nhiên mà khoa học có thể kiểm chứng được, Thiên Chúa đã sáng tạo mọi sự sống, kể cả con người. Và đây chính là cốt lõi của vấn đề. Đây chính là nền tảng của sự hiện hữu của loài người chúng ta. Chúng ta được tạo dựng có một linh hồn để được kết hợp với Thiên Chúa trong cõi đời này và trong cuộc sống mai hậu. Hay chúng ta chỉ là cặn bã rơi rớt từ các vì sao, hoặc chỉ là sản phẩm của một vũ trụ hiện hữu một cách ngẫu nhiên? Đó là câu hỏi ngàn đời, mà khi chiêm ngắm vũ trụ hay nhìn vào kiếp người như hoa sớm nở tối tàn, chúng ta không thể nào tránh né được. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu nội dung thần học của kinh nguyện thánh thể thứ tư. Đặc điểm của kinh nguyện này không những hệ tại ở chỗ nó dài hơn, dùng nhiều từ ngữ kinh thánh hơn, nhưng nhất là vì đề tài phong phú và xoay quanh lịch sử cứu rỗi. Thường các bài tiền tụng chỉ trình bày một vài khía cạnh của mầu nhiệm Chúa Kitô, việc ca tụng Thiên Chúa vì chính sự sống nơi Ngài, vì việc tạo dựng, vì chương trình cứu chuộc sau khi con người sa ngã, vì giao ước mà Ngài vẫn trung thành, vì sự thực hiện giao ước mới nhờ việc sai đến cứu tinh và trong mầu nhiệm hội thánh. Tất cả những đề tài ấy đều gồm tóm một cách xúc tích trong kinh nguyện thánh thể thứ tư. Trước hết, kinh tiền tụng đi liền với kinh nguyện thánh thể thứ tư. Bài kinh tiền tụng này bắt đầu, có thể nói, với thời tiền sử của ơn cứu rỗi. Con người tựa hồ tư tế của vũ trụ, cất bài ca cùng với muôn vàng thiên sứ, thâm nhập vào ánh sáng siêu phàm của vinh quang Thiên Chúa là đứng hằng có từ trước muôn thuở muôn đời. Tiếp đó là sứ điệp cứu rỗi, động lực của tất cả bài tạ ơn Thiên Chúa đứng siêu phàm đã tự thông đạt cho tạo vật. Thiên Chúa duy nhất, hằng sống, chân thật, đứng duy nhất tốt lành, nguồn mạch sự sống đã tác động để đổ tràn ân phúc tình yêu cho mọi tạo vật. Sau kinh Thánh 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 là lời chúc tụng được nối tiếp vào quảng diễn chủ đề Thiên Chúa tự thông đạt trong lịch sử, qua tình yêu của Chúa Cha, ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và sự thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Trong tất cả tạo vật được tác thành cho tình thương, nổi bật lên con người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa. Mặc dù phạm tội, chương trình cứu rỗi vẫn tiếp tục và ngay từ giai đoạn chuẩn bị nhằm tới hết mọi người. Kinh nguyện thánh thể thứ tư gợi lên những mầu nhiệm chính như nhập thể, sứ mạng tiên tri và thiên sai, chết và sống lại. Tất cả là vì chúng tôi, sau đó là việc sai Chúa Thánh Thần để tiếp tục chương trình cứu rỗi trong hội thánh. Các bí tích là những tác động của Chúa Thánh Thần trong hội thánh và làm hiện thực mầu nhiệm vượt qua. Lịch sử cứu rỗi được diễn lại hôm nay trong nhiệm tích phụng vụ, cử hành tưởng niệm cuộc vượt qua. Vì lý do ấy, kinh nguyện mới dám xin ân đoàn kết trong Chúa Thánh Thần. Do đó chúng ta thấy có ba tư tưởng chính trong nội dung thần học của kinh nguyện thánh thể thứ tư, đó là tình yêu của Chúa Cha, ân sủng của Chúa Giêsu Kitô và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Trước hết, tình yêu của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa được gọi là Cha Chí Nhân, duy nhất tốt lành. Ngài là nguồn mạch sự sống, đã tác tạo mọi loài để mọi vật tràn đầy ân phúc của tình yêu. Thiên Chúa thấy những gì Ngài đã làm đều rất tốt, nghĩa là hiệu quả do tình thương của Ngài, như Kinh Thánh nói. Tình yêu ấy biểu lộ nơi vui vẻ và ánh sáng. Nhiều tạo vật vui hưởng ánh sáng huy hoàng của Cha. Hai đề tài được đặc trưng được đêm vọng phục sinh nhắc đi nhắc lại khi nói đến việc tạo dựng mới. Chúa Cha không những đã tác tạo mọi sự theo thượng trí và tình thương, nhưng còn nặng con người với tất cả sự chăm sóc của người thợ gốm, gọt những nét cuối cùng của tác phẩm, để con người được giống hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng đối lại với sự chăm sóc ấy là tội lỗi của con người, tội bất phục tùng, mang theo sự sa ngã và diệt vong. Nhưng với lòng thương xót vô biên, Thiên Chúa đã đi gặp gỡ con người, hầu cho con người tìm Ngài có thể gặp Ngài. Trên đường tìm kiếm và lần mò về với Thiên Chúa, con người được chuẩn bị để nhận mặc khải và ơn cứu rỗi, diễn tả nơi giao ước với Israel, dân riêng của Ngài. Nào là giao ước không ngừng lặp đi lặp lại, nào là hồng ân, lòng ân cần của Thiên Chúa với dân Ngài. Tựa như nhà mô phạm khi dùng lề luật để uốn nắn con cái cách mềm mại, khi xử phạt nghiêm khắc nhưng với lòng thương. Tất cả đều nhằm chứng tỏ tình thương bao la của Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha đã quá yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai con một mình. Phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 16, chương 17 câu 11 và thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 14.
giao ước đã được hoàn tất rồi. Sau bao nhiêu lần phán dạy qua các tiên tri, giờ đây Thiên Chúa đã nói qua con một ngài. Lời đã tạo dựng vũ trụ. Toàn thể kinh nguyện là một cuộc thưa chuyện thân mật với Thiên Chúa. Từ đây được gọi là Cha, đứng chủ động ân cứu rỗi chúng ta nơi Chúa Kitô. Đó là tình thương của Thiên Chúa Cha. Và điểm thứ hai là ân sủng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Khi đã đến thời viên mãn đã ấn định, Thiên Chúa đã mặc khải tất cả tình yêu của Ngài, khi ban con một ngày sinh bởi Đức Trinh Nữ đầy ân phúc. Tình yêu của Thiên Chúa thật không dò, vì Chúa Kitô đã hoàn toàn sống theo thân phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Kitô là ngôi lời nhập thể, đã dựng liều sống giữa chúng ta, người đầy ân sủng và chân lý trước mặt Thiên Chúa và loài người. Chúng ta sẽ bàn tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, năm 1947, đang khi đi tìm một con dê lạc, một người du mục đã tình cờ khám phá ra các hang trên sườn núi trước làng Qumran, gần biển chết miền Nam Palestina. Bên trong có các bình bằng đất sét cất giữ rất nhiều tài liệu cổ bằng tiếng Do Thái, Aramaic và Hy Lạp. Chính quyền Israel và các chuyên gia đã đưa ra ánh sáng sau đó rất nhiều tài liệu thu hồi được từ 11 hang tại sườn núi làng Qumran và đã cho xuất bản kết quả các nghiên cứu. Từ 60 năm qua, người ta cứ nghĩ rằng các tài liệu này thuộc giáo phái Essenian cư ngụ tại Qumran từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Và theo giả thuyết đó, trước khi làng này bị lữ đoàn 7 của quân đội Roma tàn phá năm 68 sau công nguyên, các người Essenian đã cất giấu số tài liệu này trong các hang nằm trên sườn núi đối diện. Tuy nhiên mới đây trong một bài khảo luận đăng trên Nguyệt San Terra Santa Thánh Địa, số ra cho hai tháng riêng và tháng 2 năm 2007, Linh Mục Frederick Mans, giáo sư Kinh Thánh Tân Ước và văn chương Do Thái Cổ tại Học viện Francisco Jerusalem đã duyệt xét lại nhiều thuyết khác nhau giải thích nguồn gốc làng Qumran. Sau đây là các giả thuyết chính. Giả thuyết cổ điển cho rằng Qumran là trung tâm sinh sống của giáo phái Essenian. Vì thế ngày nay, nếu có đến thăm khu vực khảo cổ này, du khách có thể xem một cuốn phim thuật lại việc khám phá ra làng Qumran như cộng đoàn của giáo phái Essenian. Họ mặc áo trắng, tượng trưng cho sự trong trắng tinh thần và như là con cái của ánh sáng, chiến đấu chống lại sự tối tăm qua cuộc đời cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh. Họ sống nhờ các sản phẩm nông nghiệp chính họ sản xuất trong vùng. Giới chức phụ trách các công viên quốc gia Israel cũng soạn một tài liệu hướng dẫn viếng thăm tu viện Qumran của người Essenian. Để giải quyết các nghi ngờ, mỗi nơi thuộc cộng đoàn đều có các bảng giải thích cho biết nó là gì hay công dụng của nó ra sao. Đây là thư viện của cộng đoàn, kia là nhà bếp, nọ là phòng hội chung. Đó là lò nướng bánh, rồi chuồng nuôi súc vật, vân vân. Dĩ nhiên là Bộ Du lịch Israel không muốn mất đi các du khách hàng ngày tới viếng thăm khu khảo cổ này. Viện bảo tàng cuốn sách ở Jerusalem có mái tròn xây theo hình của nắp đậy bình đất sét, trong đó có thủ bản sách ngôn sứ Isaiah, tiếp tục trình bày giả thuyết cộng đoàn giáo phái Essenian và các cuốn sách của biển chết. Các vật dụng tìm thấy tại khu đào bới khảo cổ Qumran được minh giải với các lời trích từ tác phẩm của sử gia Giuse Flavio miêu tả giáo phái Essenian. ông Magan Borprosi, giám đốc viện bảo tàng, tiếp tục bênh vực giả thuyết Qumran là trung tâm của giáo phái Essenian. Đây cũng là lập trường của ông Hanan Essel, giáo sư Đại học Ba Ilan. Mặc dù 60 năm đã trôi qua, Qumran vẫn còn là một bí mật khiến cho giới học giả điên đầu vì nhiều lý do. Thứ nhất, chúng ta không biết những người xưa kia sống tại đây gọi khu vực này là gì, và lại cũng không ai biết tông tích chính xác của họ ra sao. Trong 50 năm trời, lý thuyết chính vẫn coi họ như là những người thuộc giáo phái Essenian. Tuy nhiên, trong các năm qua, lý thuyết này đã được giới học giả đem ra thảo luận rất nhiều. Hai nhà khảo cổ Israel nổi tiếng là Yitzhak Magen và Ivat Pelech đã duyệt xét lại di tích các cuộc đào bới nhằm giải quyết các vấn nạn liên quan tới Qumran. Một trong các vấn nạn đó là việc khám phá ra các văn bản cổ trong các hang của núi đối diện, gọi là các cuộn sách của biển chết. Đây đã là một trong các khám phá lớn và nổi tiếng nhất của ngành khảo cổ trong thế kỷ 20. Chúng đã được khám phá ra trước, rồi sau đó mới có các cuộc đào bới khảo cổ làng Qumran. Hai nhà khảo cổ nói trên cho rằng các học giả phải nhấn mạnh nhiều hơn trên các di tích khảo cổ tại Qumran, chứ không nên gắn liền các tài liệu tìm được với địa danh. Eliezer Sukenik và Geza Vermes là hai học giả đầu tiên cho rằng các tài liệu tìm thấy trong các hang núi thuộc cộng đoàn Essenian là giáo phái sống tại đây từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, như được miêu tả bởi sử gia Giuse Flavio, Philon Thành Alexandria và Plinio già. Trong ba tác giả này, chỉ có ông Plinio là cho rằng giáo phái Essenian sống tại Ein Gedi, gần biển chết, trong khi hai vị kia cho rằng các người thuộc giáo phái Essenian sống rải rác trong nhiều thành phố và làng mạc khác nhau. Vào đầu thế kỷ 20, người ta đã tìm thấy một tài liệu Essenian trong phòng chứa sách Hội đường Do Thái Genitsa bên Cairo, đó là tài liệu Damasco. Giả thuyết cộng đoàn Essenian Qumran đang chiếm ưu thế. Khi linh mục Roland de Vaux thuộc Học viện Thánh Kinh Jerusalem của dòng Đa Minh đảm trách các cuộc đào bới khảo cổ tại Qumran vào năm 1951 cùng với Joseph Tadeusz Milik và Ernest Marie Palerussas, toán đào bới khảo cổ chú ý nhiều tới các cuộn sách, nhưng cha Roland de Vaux đã đào bới chi tiết vùng này. Rất tiếc nhiều chất liệu tìm thấy đã không bao giờ được công bố. Cha Roland de Vaux đã ủng hộ giả thuyết Qumran là trung tâm của cộng đoàn Essenian. Chỉ vào năm 1996, học giả Jean-Baptiste Humbert đã công bố kết quả khảo cổ nói trên trong cuốn sách tựa đề Các cuộc đào bới tại Qumran và Ein Fesha. Học giả Jean-Baptiste Humbert bỏ giả thuyết Qumran là trung tâm của giáo phái Essenian và chấp nhận giả thuyết của nữ học giả Pauline Dongsel-Wuit, cho rằng Qumran đã là một nơi sản xuất dầu thơm để thoa bóp, vì người ta đã tìm thấy các lọ dầu thơm nhỏ tại đây. Sự hiện diện của 1.231 đồng tiền trong một khoảng đất hẹp như thế xem ra cho thấy đây là một trung tâm thương mại quan trọng. Nơi mà cha De Vaux cho là phòng sao chép các văn bản có thể là phòng ăn. Tuy nhiên, một vài chuyên viên đã phản đối việc đồng hóa các cuộn sách với các văn bản của giáo phái Essenian. Lý do là vì khó mà dung hòa giọng điệu hiếu chiến của vài cuộn sách, nhất là cuộn sách chiến tranh, với những gì Philon Thành Alexandria miêu tả liên quan tới các người thuộc giáo phái Essenian. Họ là những người chủ hòa. Sự kiện một vài cuộn sách đã được các ký lục viết ra trước khi có người đến định cư tại Qumran đã mở đường cho các giải thích mới liên quan tới các tác giả. Học giả Golb cho rằng các cuộn sách đó đã được đưa từ Jerusalem về và được cất giấu trong sa mạc trước khi quân Roma đánh chiếm thành thánh vào năm 70 sau công nguyên. Trái lại, học giả Lawrence Shipman cho rằng các văn bản này thuộc phái Sadducei. Học giả Florentino Garcia Martinez thuộc Đại học Göttingen bên Đức thì lại nghĩ rằng cần phân biệt nguồn gốc giáo phái Essenian với nguồn gốc của cộng đoàn Qumran. Cộng đoàn Qumran nảy sinh từ sự chia rẽ nội bộ của giáo phái Essenian vì sự bất đồng ý kiến liên quan tới lịch phụng vụ và tương quan với đền thờ Jerusalem. Tuy nhiên, đa số các học giả ban đầu đã chấp nhận giả thuyết, theo đó ít nhất có một vài cuộn sách đã được một cộng đoàn tôn giáo sống trong vùng biên soạn. Nhưng trong thập niên 1990, giới học giả lại đưa ra các nghi ngờ mới, khi người ta tìm thấy trong các hang chung quanh hàng trăm mảnh văn bản khác. Nhiều chuyên viên cho rằng các cuộn sách tìm thấy đã không do một nhóm duy nhất, mà do nhiều nhóm biên soạn. Trong số các mảnh văn bản tìm thấy lần này, có vài văn bản bằng tiếng Hy Lạp và vài văn bản mạo thư như sách Enoch 1 và sách Jubileo. Sau các khám phá trên đây, hai học giả Magan và Pelek bắt đầu đào bới trở lại khu vực Qumran. Hai học giả này không thảo luận các cơ cấu có thực do linh mục Roland de Vaux đã đưa ra ánh sáng, nhưng các di tích tìm thấy đã khiến cho hai người giải thích trở lại các kết quả khảo cổ. Ông Magan nhận xét rằng mực nước biển chết đã cao hơn mực nước ngày nay. Giữa nước biển và tường đá bao quanh làng Qumran chỉ có một khoảng đất trống nhỏ. Do đó, Qumran đã là một pháo đài lý tưởng, trấn thủ hai hải cảng gần đó là Ruzum, El Bahar và Kirbet Nisin. Như vậy, trong thời gian đầu, Qumran có thể đã là một pháo đài của nhà Hasmoneo. Nó đã được xây dựng để che chở biên giới phía đông của vương quốc. Hơn nữa, trong vùng chạy từ đầu các dãy núi cao cho tới En Gedi, Qumran là nơi duy nhất có thể xây cất mà không sợ bị đe dọa bởi các trận lụt lội có thể xảy ra trong sa mạc Juda khi có mưa lớn. Qumran đã được xây trên một ngọn đồi rất là bình thường, và nó bị bao vây bởi nhiều hũng sâu. Người ta cũng đã đào các mương để cho nước lụt chảy ra ngoài. Như thế, từ giả thuyết cổ điển ban đầu là trung tâm của cộng đoàn Essenian, Qumran đã được coi như trung tâm thương mại, sản xuất buôn bán dầu thơm để thoa bóp, và trước đó nữa, nó đã là một pháo đài dưới thời nhà Hasmoneo cai trị. Pháo đài này có nhiệm vụ canh gác vùng biên giới phía đông và bảo vệ hai hải cảng gần đó là Ruzum El Baha và Kirbet Mesin.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trên trời, chúng con nguyện dân cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đó là phần thứ nhất của kinh lạy cha mà Chúa Giêsu đã truyền dạy cho các tông đồ. Hôm nay và trong những ngày sắp đến của tuần lễ này, chúng ta sẽ đặc biệt suy niệm về lời nguyện ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Vâng theo lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện cho thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện mọi nơi, mọi lúc trong cuộc đời chúng ta. Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thánh ý của Thiên Chúa luôn luôn là sự cứu rỗi con người. Ngay từ khởi đầu, Ngài đã tạo dựng con người vì tình yêu thương của Ngài tràn đầy, muốn chia sẻ thông ban sự sống của Ngài cho con người. Ngài đã tạo dựng con người mà không cần hỏi ý kiến. Sách Sáng Thế đã ghi lại quyết định của Thiên Chúa toàn năng bằng những lời như sau. Thiên Chúa phán, ta hãy làm ra con người theo hình ảnh ta. Và Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa đã dựng nên con người giống Ngài, có nam, có nữ. Sách Sáng Thế chương 1, câu 26 và câu 27. Dựng nên con người xong, Thiên Chúa xếp đặt cho con người sinh sống trong ngôi vườn của Ngài, trong môi trường thuận lợi. Và Ngài đã trao cho con người sứ mạng tốt đẹp. Sách Sáng Thế kể tiếp như sau. Thiên Chúa đã chúc lành cho con người, rồi phán bảo như sau. Hãy sinh sôi nảy nở ở đầy mặt đất. Hãy làm chủ nó. Hãy thống trị trên cá biển và chim trời và mọi loài sinh vật trên mặt đất. Và Thiên Chúa Giê-hô-va truyền dạy con người rằng, mọi cây trong vườn con đều được ăn, nhưng cây sự biết tốt xấu con không được ăn, vì chính ngày nào con ăn nó thì con sẽ chết. Đó là thánh ý đầu tiên của Thiên Chúa cho con người. Ngài muốn con người vâng phục Ngài. Nhưng như chúng ta thường nói, Thiên Chúa không thể cứu rỗi con người nếu con người không muốn. Ngài đã nói rõ ra thánh ý của Ngài cho con người và chờ đợi con người tuân theo. Nhưng con người đầu tiên đó đã sa ngã phạm tội, đã cãi lại lệnh Ngài. Đó là tội nguyên tổ, gây nên hậu quả tai hại cho toàn thể nhân loại về sau. Đó là lần đầu tiên con người không vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người luôn mãi. Vào thời điểm đã định, Ngài gọi ông Abraham và mặc khải cho ông biết ý định của Ngài. Chương thứ 12 của sách Sáng Thế ghi lại như sau. Giê-hô-va Thiên Chúa phán với Abraham, hãy ra đi khỏi xứ sở con, khỏi quê quán con, đến đất ta sẽ chỉ cho con. Ta sẽ làm cho con trở thành một dân tộc lớn. Ta sẽ chúc lành cho con, và ta sẽ cho dân con nên lớn lao. Con sẽ là sự chúc lành. Ta sẽ chúc lành cho những ai chúc lành con. Và Abraham đã làm theo lời Giê-hô-va Thiên Chúa phán bảo. Abraham đã đáp trả vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Và sau đó, để chu toàn thánh ý Ngài, Abraham đã phải trải qua những thử thách và đã vượt thắng được những thử thách đó. Ông đã luôn cộng tác với ơn của Thiên Chúa, tuân phục thánh ý Ngài, để được Ngài ban cho làm tổ phụ của dân Thiên Chúa, làm cha của những kẻ tin. Chương trình của Thiên Chúa, lịch sử cứu rỗi con người, nhờ sự vâng phục anh hùng của một người mà được bắt đầu và thực hiện, cho đến lúc được hoàn tất. Trong suốt lịch sử cứu rỗi, dân Chúa không ngừng được nhắc nhớ đến mẫu gương vâng phục thánh ý Thiên Chúa của các tổ phụ, và được mời gọi hãy sống tuân phục thánh ý đó, mặc dù có những lúc dân chúng đã lầm lỗi, từ bỏ thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dựng nên con người có tự do. Do đó, quả thật là khó khi con người muốn sống tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 19 đã cầu nguyện và kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hãy cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa với tâm hồn thành thật, khi con biết được những phán quyết công minh của Chúa. Con muốn tuân giữ những mệnh lệnh Chúa, xin Chúa đừng bao giờ bỏ rơi con. Lời cầu nguyện này loan báo cho lời cầu nguyện trọn hảo mà Chúa Giêsu Kitô dạy cho các môn đệ mà chúng ta tất cả thường đọc. ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta cần phải cầu nguyện mới có được sức mạnh mà tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.